Tự do đầu tiên và cuối cùng. Phần hỏi đáp. Bài số 2. Về chủ nghĩa quốc gia. Người hỏi: điều gì xảy ra khi chủ nghĩa quốc gia không còn? Krishnamurti: chắc chắn đó là thông minh. Nhưng tôi e rằng đó không là hàm ý trong câu hỏi này. Hàm ý là cái gì có thể được thay đổi cho chủ nghĩa quốc gia, đúng không? Bất kỳ thay thế nào đều là một hành động không mang lại thông minh. Nếu tôi rời bỏ một tôn giáo và tham gia một tôn giáo khác, hay rời bỏ một đảng phái chính trị và sau đó tham gia một cái gì đó khác, thì sự thay thế liên tục này thể hiện một trạng thái mà trong đó không có thông minh. Chủ nghĩa quốc gia biến mất bằng cách nào? Chỉ bằng cách hiểu rõ toàn hàm ý của nó, bằng cách nhận biết được ý nghĩa của nó trong hành động bên ngoài và bên trong. Phía bên ngoài, nó tạo ra những phân chia giữa những con người, những giai cấp, những cuộc chiến tranh và hủy diệt. Điều đó rõ ràng cho bất kỳ người nào khi quan sát. Phía bên trong thuộc tâm lý, sự đồng hóa này với điều to tát hơn, với quốc gia, với một ý tưởng, rõ ràng là một hình thức tự bành trướng. Đang sống trong một ngôi làng nhỏ hay trong một thị trấn lớn hay là gì chăng nữa, tôi không là gì cả. Nhưng nếu tôi đồng hóa chính tôi với điều to tát hơn, với quốc gia, nếu tôi gọi chính tôi là một người Ấn giáo, nó vê vãn sự kiêu ngạo của tôi, nó cho tôi sự thỏa mãn, thanh danh, một ý thức về hạnh phúc. Và sự đồng hóa đó với điều to tát hơn mà là một nhu cầu thuộc tâm lý cho những người cảm thấy rằng tự bành trướng là cốt lõi, cũng tạo ra xung đột đấu tranh giữa những con người. Vì vậy, chủ nghĩa quốc gia không chỉ tạo ra xung đột phía bên ngoài, mà còn những tuyệt vọng phía bên trong. Khi người ta hiểu rõ về chủ nghĩa quốc gia, về toàn quy trình của chủ nghĩa quốc gia, vậy là nó tan biến. Sự hiểu rõ về chủ nghĩa quốc gia hiện diện qua thông minh, bằng cách quan sát cẩn thận, bằng cách suy xét toàn quy trình của chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa yêu nước. Từ sự tìm hiểu đó, thông minh hiện diện, và vì vậy không có một thay thế khác cho chủ nghĩa quốc gia. Khoảnh khắc bạn thay thế tôn giáo cho chủ nghĩa quốc gia, thì tôn giáo trở thành một phương tiện khác của tự bành trướng, một nguồn khác của sự lo âu thuộc tâm lý, một phương tiện nuôi nấng chính người ta qua một niềm tin. Vì vậy, bất kỳ hình thức nào của thay thế, dù cao quý đến chừng nào, đều là một hình thức dốt nát. Nó giống như một người đang thay thế kẹo cao su hay quả cau hay bất kỳ thứ gì cho việc hút thuốc lá. Trái lại, nếu người ta thực sự hiểu rõ toàn vấn đề của hút thuốc lá, của những thói quen, những cảm giác, những đòi hỏi thuộc tâm lý và tất cả mọi việc như thế, vậy thì việc hút thuốc lá không còn. Bạn có thể hiểu rõ nó chỉ khi nào có một khai triển của thông minh, khi thông minh đang vận hành và thông minh không đang vận hành khi có sự thay thế. Sự thay thế chỉ là một hình thức tự hối lộ để quyến rũ bạn không làm điều này nhưng làm điều kia. Chủ nghĩa quốc gia với sự độc hại của nó cùng đau khổ và xung đột thế giới của nó có thể tan biến chỉ khi nào có thông minh, và thông minh không hiện diện chỉ bằng cách đậu những kỳ thi hay học hành những quyển sách. Thông minh hiện diện khi chúng ta hiểu rõ những vấn đề, khi chúng nảy sinh. Khi có hiểu rõ vấn đề ở mức độ khác nhau của nó, không chỉ phía bên ngoài nhưng còn cả những hàm ý thuộc tâm lý phía bên trong của nó. Vậy thì trong tiến hành đó có thông minh hiện diện. Vì vậy, khi có thông minh thì không có sự thay thế. Và khi có thông minh, lúc đó chủ nghĩa quốc gia, chủ nghĩa yêu nước mà là một hình thức của dốt nát sẽ biến mất. Hết bài.